Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu. Ông là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy nên người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi." Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến nhà một người tội lỗi." Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa những điều đã hư mất." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong phần cuối hành trình lên Jerusalem của Đức Giêsu. Đây là trình thuật chỉ có trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Theo đó Gia-kêu là người giàu có nhưng tội lỗi vì làm trưởng ty thu thuế. Trong văn hóa Do Thái giáo thời đó, ông ta bị coi là người tội lỗi, một loại tội không thể tha thứ được, vì đã cộng tác với người ngoại bang để ức hiếp dân mình. Vì vậy, ông được xếp trong số những người bị gạt ra bên lề xã hội Do Thái. Đây cũng chính là điểm mà tác giả sách tin mừng theo Thánh Luca muốn trình bày. Đức Giêsu đến để tìm lại những gì đã mất, để ban ơn cứu độ cho những người thật lòng hối cải ăn năn. Thành Jericho là thành phố cổ, đã được nhắc đến trong Cựu Ước nhiều lần. Thành này cách Jerusalem chừng 30 cây số. Từ Jerusalem đến Jericho là một đoạn đường quan trọng. Đây là tuyến đường mà các thương lái và các nhân viên của chính phủ thường qua lại. Nhưng đây cũng là mục tiêu của những kẻ cướp bóc giết người. Vì vậy, khi nhắc đến Jericho, người ta thường liên tưởng tới một điều gì đó tội lỗi, không đàng hoàng. Bài tin mừng hôm nay cho biết, Gia-kêu là người giàu có. Điều đó đúng, vì ông là trưởng trong số các nhân viên thuế vụ. Với nghề này, Gia-kêu trở thành kẻ phản dân bội nước trong ánh mắt của người Do Thái. Cũng chính vì công việc của ông phải quán xuyến việc thu thuế trong cả một vùng, nên ông thường xuyên xuất hiện tại các trạm thu thuế dọc đường. Và hôm đó có dịp diện kiến Đức Giêsu. Bài tin mừng thuật lại, vì thấp bé nên khi Đức Giêsu đi ngang qua, Gia-kêu tìm cách trèo lên một cây sung, hầu mong nhìn thấy Đức Giêsu rõ hơn. Tuy nhiên, hành động này không đơn thuần là hành động thể lý, nhưng còn mang yếu tố tâm lý và biểu tượng. Trong cái nhìn của tác giả sách tin mừng, đó là hành động của một kẻ chân thành đi tìm kiếm sự thật, truy tìm lẽ phải. Chắc chắn người Do Thái thời ấy không ai ưa gì Gia-kêu, và cũng chẳng ai muốn tiếp xúc gần với ông. Nhưng vì ao ước được thấy vị ngôn sứ làng Nazareth, nên Gia-kêu đã tìm ra một kế vừa an toàn vừa thực tế với thân mình nhỏ bé của mình. Ông leo lên một cây sung. Ông nghĩ rằng chẳng ai để ý, mà lại rất thuận tiện sẽ được nhìn thấy rõ hơn Đức Giêsu. Và chính ở đó, cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai người đã diễn ra. Nếu như Gia-kêu chỉ mong muốn được nhìn thấy Đức Giêsu là mãn nguyện rồi, thì Đức Giêsu lại ngước mắt nhìn ông, nói chuyện với ông và ngỏ ý muốn được nghỉ lại trong nhà của ông. Thật là quá lòng ông mong ước. Như vậy, dù Thiên Chúa không chủ động tìm kiếm con người, nhưng Ngài vẫn muốn con người tiến một bước về phía Ngài. Gia-kêu đã làm được điều đó, ông đã tiếp nhận lời đề nghị của Đức Giê-xu. Đây chính là bước tiếp theo của ông trên con đường hoán cải. Tuy nhiên, khi Đức Giê-xu vào nhà của một người trưởng ty thu thuế, nên đã gặp phải sự phản đối của dân chúng. Tác giả sách Tin Mừng không thuật lại phản ứng của ông Gia-kêu như thế nào, vì dường như điều đó không còn cần thiết với ông nữa. Trái lại, hành động của ông chính là một cách trả lời đáng ghi nhận. Đây chính là bước thứ ba, một bước đi của hành động hoán cải. Gia-kêu đã đề nghị với Đức Giê-xu rằng ông sẽ chia một nửa gia tài cho người nghèo và bồi thường gấp 4 cho những người mà ông đã làm thiệt hại. Đây là mức bồi thường vượt quá quy định mà luật lệ đòi hỏi. Vì trong luật Lê Vi, người ta chỉ phải trả lại món tài sản đã lấy và bồi thường thêm 1/5 giá trị tài sản đó nữa mà thôi. Nhưng Gia-kêu dám cam kết bồi thường gấp 4 lần. Đó cũng chính là lúc Đức Giê-xu cho thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa không thua kém lòng quảng đại của Gia-kêu. Đức Giê-xu đã nói với mọi người có mặt ở đó rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Nếu như Gia-kêu đã quảng đại bố thí một nửa tài sản cho người nghèo, nếu như Gia-kêu đã dám bồi thường gấp 4 cho người bị hại, thì Đức Giê-xu đã ban tất cả những gì quý giá nhất cho ông, hơn cả điều ông mong muốn, đó là ơn cứu độ cho gia đình ông. Như Đức Giê-xu đã nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Điều đó cũng hàm ý rằng, sau một thời gian chờ đợi đấng cứu độ, giờ đây ơn cứu độ đã đến, đã hoàn tất tại chính nơi này, vì sự xuất hiện của con người là chính Đức Giê-xu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ông Gia-kêu đã bị dân chúng đẩy ra bên lề xã hội, không cho hiệp thông với cộng đoàn. Tuy nhiên ông đã không chịu ở lì nơi người ta đã giam hãm ông. Trái lại, ông tìm cách để vươn lên, để được thấy Đức Giê-xu, và ông đã thấy cả nhà ông được ơn cứu độ. Còn chúng ta, có khi nào chúng ta tự hỏi chính mình rằng, liệu chúng ta có đang tự nhốt mình trong nhà tù của thành kiến, của đố kỵ, hiềm tị, ganh ghét không? Có bao giờ chúng ta không những đóng kín cánh cửa trái tim mình, mà còn muốn đóng luôn cả cánh cửa trái tim của người khác, như những người Pharisêu đã làm không? Biết rằng, ai cũng có những sai lầm và lỗi phạm riêng, ai cũng có yếu đuối và hạn chế. Chúng ta không thể thoát khỏi bản chất yếu đuối của con người. Đó chính là cái bóng tội lỗi đã đè xuống nhân loại. Nhưng Đức Giê-xu đã đến để đem ơn cứu độ cho chúng ta, người đã giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi và mời gọi chúng ta bước khỏi bóng tối của sự dữ mà bước vào nơi đầy ánh sáng ngập tràn ơn cứu độ. Tuy nhiên, để được cứu độ, chúng ta cần phải noi theo cách làm của ông Gia-kêu, vượt qua những mặc cảm tội lỗi, tự ti, vượt lên trên những định kiến xã hội và vượt lên trên chính sự nhút nhát, hèn kém của mình, để đến cùng Đức Giê-xu, mở lòng ra với Đức Giê-xu. Làm như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được người. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Những giờ cầu nguyện âm thầm lặng lẽ bên Chúa Giê-xu là khoảnh khắc chúng ta mở lòng ra với Ngài và mời Ngài đến cư ngụ trong tâm hồn chúng ta. Ở đó, chúng ta sẽ trao đổi với Đức Giê-xu về những vấn đề của tâm hồn mình, về những tội lỗi, về quá khứ hèn kém của mình, để xin Đức Giê-xu soi sáng, giúp chúng ta hoán cải, thay đổi và quyết tâm trở về. Đức Giê-xu luôn muốn chúng ta mở rộng cánh cửa trái tim, sẵn sàng đón tiếp Ngài vào nhà mình. Ông Gia-kêu đã có sáng kiến. Ông đã đưa bàn tay ra hướng về Đức Giê-xu, và Đức Giê-xu đã nắm lấy tay ông, mời ông vào vương quốc của Người. Chúng ta có sáng kiến gì cho cuộc đời của mình? Chúng ta có dám chân thành với chính mình, đưa tay ra hướng về Đức Giê-xu để chờ đợi một bàn tay nắm lấy, để chờ đợi một cơ may được giải thoát? Hay chúng ta phí thời giờ, phí sức lực để loay hoay tìm tòi, tìm cách dò xét người khác, đang khi lại không ý thức rằng chính mình cũng đang rất cần ơn tha thứ, rất cần mời Đức Giê-xu đến nhà để Ngài trao ban ơn cứu độ cho chúng ta. Amen.